Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Nhân ngày đầu xuân Tân Mão, toàn ban Việt ngữ Vatican xin gửi đến Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Tân Mão này. Trong buổi phát hôm nay thứ năm mùng 3 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về câu chuyện cậu bé mù Debi Nikuse, người Burundi, nhìn thấy với trái tim. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về sức mạnh của lòng tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 15. Ngài nhắc nhở những người thánh hiến hãy chuyên cần nguyện gẫm lời Chúa và làm chứng tá Kitô trong môi trường tôn giáo bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày nay. Đây là lần thứ hai ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều đặc biệt có vị tân tổng trưởng của bộ các dòng tu là Đức Tổng Giám mục João Prass de Avis, người Brazil, và Đức Tổng Giám mục Joseph Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Thư ký của bộ, các chức sắc của bộ cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng sau khi diễn giải ý nghĩa biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Hài Đồng Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người thánh hiến chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, vì mọi sự khôn ngoan trong cuộc sống đều phát sinh từ lời Chúa. Ngài nói, anh chị em hãy tìm hiểu lời Chúa qua việc Lectio Divina, tức nguyện gẫm lời Chúa, vì đời sống thánh hiến nảy sinh từ việc lắng nghe lời Chúa và đón nhận tin mừng như quy luật sống của mình. Sống theo Chúa Kitô khiết tịnh, thanh bần và vâng phục như thế chính là một sự chú giải sống động về lời Chúa. Chúa Thánh Linh, đấng mà nhờ Ngài Kinh Thánh được viết ra, cũng là đấng soi sáng lời Chúa bằng một ánh sáng mới cho các vị sáng lập dòng. Từ đó nảy sinh mọi đoàn sủng và mọi quy luật đều muốn và đều diễn tả lời Chúa, đưa tới những hành trình cuộc sống Kitô mang đậm tính chất quyết liệt của tin mừng.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, ngày nay chúng ta thường sống trong những xã hội phát triển hơn, một hoàn cảnh nhiều khi có đặc tính đa nguyên mạnh mẽ do sự dần dần gạt tôn giáo ra ngoài lề lĩnh vực công cộng và do chủ thuyết duy tương đối về các giá trị cơ bản. Điều này đòi chứng tá Kitô của chúng ta phải chiếu sáng rạng ngời và lời nói đi đôi với việc làm. Nó cũng đòi nỗ lực giáo dục Kitô của chúng ta ngày càng phải có đặc tính quan tâm và quảng đại hơn. Đức Thánh Cha nói thêm, nhất là hoạt động tông đồ của anh chị em phải trở thành một sự dấn thân trọn cuộc sống, tiến tới sự khôn ngoan như chân lý và vẻ đẹp, chân lý rạng ngời nhờ thái độ kiên trì hăng say. Anh chị em hãy biết quy hướng tâm trí con người thời nay về cuộc sống tốt lành của tin mừng nhờ sự khôn ngoan trong cuộc sống của anh chị em với lòng tín thác nơi khả năng vô tận của nền giáo dục chân chính.
Bruxelles, Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECE, phê bình sự kiện 27 ngoại trưởng của Liên hiệp không đạt tới một tuyên ngôn chung lên án bách hại tự do tôn giáo trong khóa họp hôm 31 tháng Giêng vừa qua. Trong thông cáo, Liên hiệp Comeche khẳng định rằng sự thất bại ngoại giao này là điều càng không thể hiểu được trước tình trạng những nhân mạng vô tội bị tiêu diệt trong những cuộc tấn công tàn bạo chống các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác trên thế giới. Tuyên ngôn chung không đạt được vì các ngoại trưởng không đồng thuận với nhau về việc nói đến tín hữu Kitô trong số các nạn nhân của các cuộc bách hại tôn giáo. Tổ chức Comeche ngạc nhiên về sự tránh né này vì dư luận quần chúng tại Âu Châu đã biết rõ về tình trạng đặc biệt của các tín hữu Kitô tại Trung Đông sau những vụ tấn công gần đây chống lại các thánh đường tại Iraq và Ai Cập. Hơn nữa, Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu đã dọn đường cho tuyên ngôn này qua các nghị quyết ngày 20 tháng Giêng và ngày 27 tháng Giêng vừa qua lên án đích thị cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu nói thêm rằng các cuộc tấn công gần đây chống các tín hữu Kitô không phải là những vụ riêng rẽ. Các thống kê gần đây về tự do tôn giáo chứng tỏ rằng phần lớn các hành vi bạo lực tôn giáo nhắm chống lại các tín hữu Kitô. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn tại Trung Đông, nhất là tại Iraq, có thể đưa tới sự biến mất các cộng đồng Kitô trong những tháng tới đây. Việc dấn thân của Liên hiệp Âu Châu bênh vực các quyền con người và tự do tôn giáo đã được nói rõ ràng trong Hiệp ước và trong Hiến chương về các nhân quyền căn bản, và được tái khẳng định trong nhiều tuyên ngôn. Và các giám mục kết luận rằng, chúng tôi chờ đợi Liên hiệp Âu Châu sẽ đề ra những biện pháp cụ thể để biến các nguyên tắc tổng quát như thế thành những hành động chính trị có ý nghĩa. Các quan sát viên cho rằng nhiều ngoại trưởng Âu Châu không dám nói đích danh các tín hữu Kitô là nạn nhân bị bách hại vì e ngại sự trả đũa của các chế độ tại Trung Đông.
Angie, Hội đồng Giám mục Bắc Phi đang tiến hành tại Angers, thủ đô Algeria, từ ngày 30 tháng Giêng vừa qua và kéo dài đến hôm qua, mùng 2 tháng 2, dưới quyền chủ tọa của vị chủ tịch là Đức cha Vincent Landel, Tổng Giám mục Giáo phận Rabat bên Maroc. Khóa họp diễn ra giữa lúc nhiều nước Bắc Phi như Ai Cập, Tunisia và Algeria đang trải qua bầu không khí căng thẳng về chính trị và xã hội. Hiện diện tại đại hội có khoảng 20 giám mục đến từ Maroc, Tunisia, Libya và Algeria, chủ chăn của khoảng 200.000 tín hữu công giáo, phần lớn là công nhân viên nước ngoài, trong số này có gần 150.000 người làm việc tại Libya. Đức Tổng Giám mục Landen tuyên bố rằng, chúng tôi chỉ là những người nước ngoài, vì thế chúng tôi có nghĩa vụ phải dè dặt tại các nước liên hệ. Trong khóa họp, các giám mục thảo luận về tình hình các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập sau vụ khủng bố đẫm máu hồi đầu năm nay chống các tín hữu chính thống Cốp tại Alexandria, Ai Cập.
Lahore, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân quyền ở Pakistan kêu gọi chính phủ nước này tôn trọng tự do lương tâm và ngôn luận để ngăn chặn sự bành trướng của trào lưu cực đoan. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan ra tuyên ngôn nói rằng, chúng tôi mạnh mẽ lên án các vụ ám sát và các bản án chống lại các ký giả, nhất là trong những vụ chống lại các chính trị gia. Chúng tôi ủng hộ các vụ xử án chính trị không có sự xen mình của quân đội hoặc tôn giáo. Cần cấp thiết tách rời tôn giáo ra khỏi những vấn đề của quốc gia. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan đã tổ chức một cuộc hội thảo về những vấn đề của đất nước như nền kinh tế suy sụp, sự bành trướng của trào lưu cực đoan và sự thiếu đường hướng trong việc bài trừ các tệ đoan xã hội. Tham dự cuộc hội thảo có 500 người và hầu hết diễn giả là các chính trị gia. Bà Hina Jilani, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Pakistan ở Punjab, tố giác rằng các đảng tôn giáo ở nước này đang dùng quyền lực đường phố để tranh đấu chính trị. Các pháp lệnh Hồi giáo được các giới lãnh đạo đạo này ban hành mà không kiểm chứng sự việc. Trước đó hôm 30 tháng Giêng, các tín hữu Kitô trên toàn nước Pakistan đã cử hành ngày cầu nguyện ăn chay và thống hối để cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục nước này. Cùng ngày 30 tháng Giêng, hơn 40.000 người đã biểu tình tại thành phố Lahore để chống lại mọi sự thay đổi trong luật chống phạm thượng Hồi giáo, là một đạo luật bất công bị quá nhiều người lạm dụng để thanh toán các mối tư thù.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài giáo lý mới, giới thiệu các thánh tiến sĩ của giáo hội, trước hết là Thánh nữ Teresa Thành Avila, một trong các vị thánh diễn tả tột đỉnh của nền tu Đức Kitô thuộc mọi thời đại. Đề cập tới tiểu sử của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói:
Nasce ad Avila in Spagna nel 1515 con il nome Teresa de Ahumada. Nella sua autobiografia ella stessa menziona alcuni particolari della sua infanzia.
Thánh nữ sinh tại Avila bên Tây Ban Nha năm 1515. Với tên là Teresa de Ahumada. Trong cuốn tự thuật, chính thánh nữ đã cung cấp cho chúng ta vài chi tiết về thời thơ ấu của mình, sinh ra từ cha mẹ nhân đức và kính sợ Thiên Chúa, trong một gia đình đông con, có 9 anh em trai và 3 chị em gái. Khi còn nhỏ, chưa đầy 9 tuổi, Teresa đã đọc cuộc đời của vài vị tử đạo và ao ước được chết vì đạo, đến nỗi đã bỏ nhà trốn đi để chết vì đạo và lên trời, vì chị muốn trông thấy Thiên Chúa, như chị nói với cha mẹ. Vài năm sau khi nói về các sách đọc thời thơ ấu, Teresa khẳng định là đã khám phá ra sự thật bao gồm 2 nguyên tắc. Một đàng là sự kiện tất cả những gì thuộc về đời này đều qua đi, đàng khác chỉ có Thiên Chúa là vĩnh cửu, vĩnh cửu, vĩnh cửu. Các sách đời đọc thời thanh xuân đã khiến cho Teresa có cuộc sống thế tục. Nhưng kinh nghiệm là nữ sinh trường các nữ tu Thánh Agostino, Đức Maria Ban Ơn ở Avila, đã khiến cho nàng đọc các sách thiêng liêng, đặc biệt là các tác giả cổ điển của nền tu Đức Phan Sinh, và đã dạy nàng thinh lặng và cầu nguyện. Năm 20 tuổi, Teresa gia nhập đan viện Cát Minh nhập thể tại Avila và lấy tên là Teresa của Chúa Giêsu. 3 năm sau, chị lâm trọng bệnh và hôn mê 4 ngày, xem như đã chết. Cả cuộc chiến đấu chống lại các bệnh tật và yếu đuối của mình cũng được chị coi như là trận chiến kháng cự lại ơn Chúa gọi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, năm 1543, thân phụ qua đời và các anh em trai lần lượt di cư sang Mỹ. Mùa chay năm 1554, khi 39 tuổi, chị đạt tột đỉnh cuộc chiến đấu chống lại các yếu đuối của mình. Việc khám phá ra một bức tượng Chúa Giêsu mang nhiều thương tích đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ nơi chị, và chị được sống kinh nghiệm thần bí. Bất thình lình, chị cảm nhận được sự hiện diện sâu xa của Thiên Chúa nơi chị và hoàn toàn bị Ngài thu hút. Song song với việc trưởng thành nội tâm, chị Thánh bắt đầu phát triển một cách cụ thể lý tưởng cải cách dòng Cát Minh. Năm 1562, chị thành lập đan viện Cát Minh cải cách đầu tiên tại Avila với sự ủng hộ của Đức cha Alvaro de Mendoza, giám mục sở tại. Ít lâu sau đó, chị được sự phê chuẩn của cha Giovanni Battista Rossi bề trên tổng quyền dòng Cát Minh. Trong các năm tiếp theo, chị thành lập 17 đan viện cải cách khác. Cuộc gặp gỡ với Thánh Gioan Thánh Xá đã khiến cho chị cùng với thánh nhân thành lập đan viện Cát Minh ngặt phép đầu tiên tại Duruelo gần Avila. Năm 1580, chị nhận được phép của Tòa Thánh nâng các đan viện thành tỉnh dòng Cát Minh cải cách, là điểm khởi hành của dòng Cát Minh nhập phép. Chị kết thúc cuộc đời dương thế trong khi dấn thân thành lập các đan viện cải cách. Năm 1582, sau khi thành lập đan viện Burgos, đang trên đường trở về Avila, thì chị qua đời tại Alba de Tormes, miệng lặp đi lặp lại 2 câu nói sau đây. Cuối cùng, tôi chết như nữ tử của giáo hội. Đã đến giờ chúng ta gặp nhau rồi, hỡi phu quân của em. Suốt cuộc đời, chị đã chỉ ở trong nước Tây Ban Nha, nhưng chị đã sống cho toàn thể giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô V đã tôn phong chân phước cho chị năm 1614. Đức Giáo hoàng Gregorio XV phong hiển thánh cho chị năm 1622 và Đức Giáo hoàng Phaolô VI phong chị làm tiến sĩ giáo hội năm 1970.
Trong phần 2 của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về các tác phẩm và nền tu đức của Thánh nữ Teresa thành Avila. Tuy không có một nền giáo dục đào tạo đại học, nhưng chị đã luôn luôn thu thập các giáo huấn của các thần học gia, các văn sĩ và các bậc thầy tinh thần. Những gì chị viết ra luôn luôn đến từ các kinh nghiệm sống. Chị cũng nối kết tình bạn thiêng liêng với rất nhiều vị thánh, trong đó có Thánh Gioan Thánh Giá. Đồng thời chị dưỡng nuôi mình bằng việc đọc bút tích của các thánh giáo phụ Girolamo, Gregorio Cả, Agostino. Trong số các tác phẩm do chị biên soạn, có cuốn tiểu sử gọi là Sách Đời Sống hay Sách Các Xót Thương của Chúa, viết tại Avila năm 1565. Mục đích là để minh nhiên sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa Từ Bi trong cuộc sống của chị, và kể lại cuộc đối thoại cầu nguyện của chị với Chúa. Năm 1566, chị viết cuốn Con Đường Hoàn Thiện, bao gồm các lời cảnh cáo và khuyên nhủ đối với các nữ tu, tức cho 12 nữ tập sinh tu viện Thánh Giuse tại Avila. Chị đề nghị cả một chương trình đời sống chiêm niệm, phục vụ giáo hội, có nền tảng là các nhân đức tin mừng và lời cầu nguyện. Trong số các phần quý nhất có phần chú giải kinh lạy cha như mẫu mực của lời cầu nguyện. Tác phẩm thần bí nổi tiếng nhất là cuốn Lâu Đài Nội Tâm, biên soạn năm 1577, trong tuổi trưởng thành. Nó vừa đọc lại con đường cuộc sống thiêng liêng của chị, vừa cô đọng cuộc sống Kitô hướng tới sự toàn vẹn, sự thánh thiện dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lâu Đài Nội Tâm là việc xây dựng 7 phòng, giống như tiến trình con nhộng trở thành con bướm. Phòng cuối cùng là tột đỉnh của cuộc sống Kitô với 4 chiều kích của nó là Ba Ngôi, Kitô, Nhân Chủng và Giáo Hội. Cuốn sách Các Thành Lập chị viết giữa các năm 1573 và 1582 trình bày các sinh hoạt thành lập và cuộc sống tại các đan viện cát minh cải cách. Đức Thánh Cha đã nói về nền tu đức của Thánh nữ Teresa thành Avila như sau.
In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana, in particolare il distacco dai beni.
Trước hết, Thánh nữ Teresa đề nghị các nhân đức tin mừng như nền tảng của toàn cuộc sống Kitô và nhân bản, đặc biệt là sự không dính bén với của cải hay đức khó nghèo theo tinh thần tin mừng, và điều này liên quan tới tất cả chúng ta. Tình yêu thương nhau như yếu tố nòng cốt của cuộc sống cộng đoàn và xã hội, lòng khiêm nhường như tình yêu đối với sự thật, sự cương quyết như hoa trái của tính táo bạo Kitô, đức hy vọng như việc khát khao nước hằng sống. Cũng không được quên các nhân đức nhân bản như sự dễ thương, tính chân thật, lòng khiêm tốn, sự nhã nhặn tươi vui, sự hiểu biết văn hóa. Nét đặc thù thứ hai, Thánh nữ đề nghị kiểu sống phù hợp với các nhân vật lớn trong Thánh Kinh và thái độ sống động lắng nghe lời Chúa. Đặc biệt, Thánh nữ cảm thấy mình đồng điệu với hiền thê trong sách Diễm Ca và với tông đồ Phaolô, và nhất là với Chúa Kitô khổ nạn và Chúa Giêsu thánh thể. Chị Teresa đặc biệt nhấn mạnh đến lời cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là tương giao với tình bạn, bởi vì chúng ta liên hệ mặt đối mặt với đấng mà chúng ta biết người yêu thương chúng ta. Nó là sự sống và phát triển cùng với cuộc sống Kitô, bắt đầu với lời cầu nguyện thành tiếng, rồi bước vào việc nội tâm hóa với việc suy gẫm và thinh lặng, cho tới kết hiệp tình yêu với Chúa Kitô và Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Đây không phải là việc leo thang, bước lên bậc trên và bỏ kiểu cầu nguyện có trước, nhưng là một việc đào sâu từ từ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa kéo dài suốt cuộc sống. Thánh nữ Teresa không chỉ dạy cầu nguyện mà chị cùng cầu nguyện với người đọc, và thường ngưng điều chị đang trình bày để mời người đọc cầu nguyện với chị. Còn một điểm khác nữa trong nền tu đức của chị Thánh Teresa Avila, đó là việc tập trung nơi nhân tính của Chúa Kitô. đối với chị, sống đời Kitô là bước vào tương quan với Chúa Giêsu để kết hiệp với người qua ơn thánh, tình yêu thương và việc noi gương người. Vì thế suy niệm về cuộc khổ nạn và bí tích thánh thể là điều rất quan trọng, vì đó là sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội đối với cuộc sống của mỗi tín hữu và như là trọng tâm của phụng vụ. Sau cùng là sự hoàn thiện như khát vọng của toàn cuộc sống Kitô và là đích điểm cuối cùng của nó. Anh chị em thân mến, trong xã hội thường thiếu vắng các giá trị tinh thần của chúng ta, Thánh Nữ Teresa dạy cho chúng ta biết không mệt mỏi làm chứng cho Thiên Chúa, cho sự hiện diện và hoạt động của Ngài. Chị Thánh dạy cho chúng ta cảm nhận được nỗi khát khao Thiên Chúa hiện diện trong tận cùng thẳm con tim chúng ta, sự ước mong trông thấy Thiên Chúa, tìm kiếm Ngài, nói chuyện với Ngài và trở thành bạn hữu của Ngài. Đó là tình bạn cần thiết cho tất cả chúng ta mà chúng ta phải tìm kiếm từng ngày. Mọi người đã vui vẻ vỗ tay hoan hô khi có một chú bé mấy tuổi từ dưới chạy lên đứng trước mặt Đức Thánh Cha lúc Ngài vừa kết thúc lời chào các tín hữu bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha đã vuốt ve nói chuyện và chúc lành cho chú bé. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ecco conquetus spein seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại câu chuyện cậu bé mù Debbie Nikuse, người Burundi, nhìn thấy với trái tim.
Sau đây là chứng từ của cha Giuseppe Buono, linh mục người Ý. Chủ nhật 31 tháng 10 năm 2010, đúng 12 giờ trưa, tôi đáp xuống phi trường Venezia, rồi đi tiếp đến thành phố Govigo, thủ phủ của Veneto ở miền Bắc nước Ý, để tham dự Đại hội Thăng Tiến Tái Truyền Giảng Tin Mừng. Nơi khu vực đến của phi trường, tôi trông thấy một bé trai Phi Châu người Burundi, 7 tuổi, mù cả hai mắt, đang giơ cao tấm giấy viết hàng chữ hoan hô cha Buono. Tôi tiến lại gần và cất tiếng hát vào tai bé: O sole mio, ôi mặt trời của ta. Đó là Daddy Nikuze, cậu bé Phi Châu mà tôi gặp hồi tháng 8 trước đó nơi cộng đoàn các nữ thừa sai cứu chuộc ở Govigo. Daddy là một cậu bé khác thường về đủ mọi khía cạnh. Bé chào đời ngày 9 tháng 3 năm 2003 tại Gitega, thành phố lớn thứ hai của nước Burundi, và là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Bé theo học mẫu giáo tại trường của các nữ thừa sai cứu chuộc. Tại đây, chị Julia, nữ thừa sai người Burundi, và các cô giáo khác để ý thấy Daddy có vấn đề về sức khỏe. Và đúng như thế, các bác sĩ khám phá ra Daddy có một cục bướu ung thư trong não bộ. Với trọn lòng yêu thương triều mến, vào ngày 22 tháng 9 năm 2009, các nữ thừa sai đích thân mang bé Daddy cùng với mẹ là bà Viola đến Govigo, rồi bé Daddy được đưa đến Verona để được giải phẫu và chữa trị. Cuộc giải phẫu khiến bé Daddy bị mù, nhưng rất may là bé không bị lấy mất tính hài hước, niềm vui sống, thích ca hát và nhất là lòng yêu mến đọc kinh cầu nguyện. Chính bé giữ phần xướng kinh khi ngồi cùng bàn ăn với các nữ thừa sai và khách mời. Bé cũng làm chú giúp lễ trong thánh lễ. Bé theo sát các diễn tiến trong thánh lễ và làm mọi sự đúng thì đúng lúc, không sai một ly. Chẳng hạn bé rung chuông khi vị linh mục giơ cao mình thánh Chúa và chén máu thánh cho giáo dân thờ lạy. Chính tôi có dịp kiểm chứng khi tôi đến dâng thánh lễ tại nơi cộng đoàn các nữ thừa sai cứu chuộc ở Govigo. Sáng hôm ấy, Daddy bước vào phòng thánh trong chiếc áo trắng tinh của chú giúp lễ và nghiêm trang hỏi tôi: "Thưa cha Bono, cha đã sẵn sàng để cử hành thánh lễ chưa?" Tôi đáp ngay: "Cha sẵn sàng rồi bé ạ." Daddy nói rành tiếng Ý, kể cả việc nói được thổ ngữ của vùng Veneto. Trong những ngày sống cạnh Daddy, tôi dạy cậu bé thêm vài câu thổ ngữ của thành Napoli và nhất là dạy cậu bé hát bài O Sole Mio, Ôi mặt trời của tôi. Daddy có trí nhớ khác thường. Cậu bé nhớ rõ tên, nhớ kỹ các biến cố và nhận ra mỗi người qua giọng nói của người đó. Bé đang học với các trẻ Ý khác tại trường tiểu học và học thêm tiếng Braille dành cho người mù. Bé hăng hái mau mắn chạy đến giáo xứ học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu. Học gì và làm gì, hầu như lúc nào bé cũng dẫn đầu. Thật là tuyệt vời. Bé thường quấn vít bên tôi và hỏi: "Thưa cha Buono, cha có đưa con về Napoli để xem cá chép không?" Tôi trả lời ngay: "Chắc chắn rồi. Cha sẽ đưa con về Napoli và cho con ăn cá chép nữa." Nhưng bé nói vặn lại: "Không, con chỉ muốn trông thấy cá chép thôi." Câu nói ngây thơ tin tưởng của bé Daddy khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi lặng lẽ dâng lời cầu xin Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã mở mắt cho bao nhiêu người mù, kể cả những người mù từ lúc mới sinh. Giờ đây xin Chúa cũng đối thương chữa lành đôi mắt của Daddy Nikuze, cậu bé Phi Châu yêu dấu. Đặc biệt tôi phó thác bé cách riêng cho Đức Mẹ Maria, vì bé hết lòng yêu mến Đức Mẹ và luôn luôn sốt sắng lần chuỗi mân côi, dâng kính Đức Mẹ. Đọc kinh hãy nhớ, lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đói đến con là kẻ tội lỗi, lại mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về sức mạnh của lòng tin.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, sống thì cần phải có niềm tin. Bạn có thể tưởng tượng được một người nào đó sống mà không tin vào bất cứ ai và vào bất cứ điều gì không? Một khi đã dám đưa thức ăn vào miệng thì giả thiết là người ta phải tin rằng thức ăn không gây hại cho họ. Một khi đã bước chân đến trường thì giả thiết họ đã tin vào tri thức của những người đi trước. Sự tin tưởng là điều thiết yếu làm nên cuộc sống. Cuộc sống phong phú không phải làm nên từ sự nghi ngờ, nhưng nó xuất phát từ một lòng tin nào đó. Sở dĩ người ta nghi ngờ một điều gì bởi vì họ tin rằng còn một điều gì đó khác đúng hơn, dù nó còn đang ẩn khuất. Tuy nhiên, dường như cuộc sống hiện đại với những tương quan chằng chịt, thật ảo lẫn lộn làm cho người ta không thể tin tuyệt đối vào người khác, và thay vào đó là tương đối hóa mọi chuyện. Vì thế, thái độ của người ta trước cuộc sống là không hẳn là không tin, nhưng là tin một cách hời hợt. Và đối tượng của niềm tin cũng thay đổi như chong chóng. Trong một bầu khí xã hội chập chờn và bấp bênh như thế, bạn có thấy mình có nhu cầu cần một ai đó để bạn đặt trọn niềm tin tưởng? Niềm tin không phải là một thứ mà người ta muốn là có. Nó cũng không phải chỉ ở trạng thái có hoặc không. Nhưng niềm tin luôn được tích lũy từ nhiều kinh nghiệm khác nhau. Cho đến một lúc, người ta có thể nói, tôi tin người này, hoặc tôi tin vào điều kia, dù cho nhiều người khác không tin như thế. Đó là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng, và giờ đây niềm tin ấy đã trưởng thành. Chúa Giê-xu đã không đòi những người đến cầu cứu Ngài phải trả công cách hậu hĩnh cho những việc Ngài làm, nhưng Ngài đòi họ một đức tin trưởng thành. Với các môn đệ, Ngài không đòi hỏi họ phải thi thố những tài năng kiệt xuất. Nhưng Ngài đòi họ, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Với một đức tin đủ mạnh, ông trưởng hội đường Gia-ia đã đến cầu xin Đức Giê-xu cứu con gái ông đang bị bệnh nặng. Thế rồi trên đường cùng với Chúa trở về, người nhà của ông đã chạy đến báo là con gái của ông đã chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa. Những người này đã hết hy vọng. Còn Chúa khuyến khích và cũng là đòi hỏi nơi ông trưởng hội đường một đức tin trưởng thành. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Giờ đây với một đức tin trưởng thành, mặc cho những người khác không tin, ông vẫn cứ tin là con của ông sẽ sống. Thực ra trong bước đường cùng, không có chỗ nào để bám nữa, ông đã tuyệt đối bám vào Chúa. Nhưng dù sao, kinh nghiệm này sẽ giúp đức tin của ông ngày càng trưởng thành hơn. Bạn thân mến, giữa thế giới thích chạy theo những trào lưu và tương đối hóa mọi sự. Bạn có dám nói lên lòng xác tín về niềm tin của mình vào Đức Giê-xu không? Bạn có khao khát có một đức tin trưởng thành, đến nỗi dù cho bao nhiêu người khác không tin, thì bạn vẫn cứ tin. Đức tin không phải là một đồ vật đi tìm để có, và cũng không phải tự nhiên mà có. Đức tin trước hết là một ân huệ của Thiên Chúa ban không, và bạn cần giơ tay ra để đón lấy. Tuy vậy, để giơ tay ra cũng cần phải tập. Biết bao lần bạn đã chuẩn bị giơ tay ra nhưng rồi thụt tay lại, vì bao nhiêu lý do, vì sợ, vì nao lòng, vì những nghi ngờ. Bạn cũng có lý khi không dạy gì trao thân cho một người chưa quen biết. Vì thế, Thiên Chúa không muốn bạn tin vào Ngài một cách mù quáng. Ngài muốn bạn biết Ngài, tiếp xúc với Ngài để có kinh nghiệm về Ngài. Từ đó bạn mới tín nhiệm Ngài và tin tuyệt đối vào Ngài. Tương quan luôn là điều quan trọng để xây dựng niềm tin. Dù thế nào đi nữa, tin người ta luôn có một cái giá của nó. Nhiều khi tin vào người khác đem lại quá nhiều rủi ro, làm cho bạn không dám tin nữa. Riêng với Chúa, lắm lúc bạn thấy mình đi trong đêm tối mà không thấy Chúa đâu cả. Những lúc ấy có nhiều người đã ngã lòng, còn bạn thì sao? Nếu ông Gia-ia nhìn thấy con ông đã chết mà ngã lòng, ắt hẳn ông sẽ không thấy con ông sống lại. Hy vọng nơi ông cứ tắt dần và bóng tối cứ dây dẳng đeo bám, nhưng ông vẫn cứ tin là phía cuối căn hầm dài của bóng tối thì ánh sáng sẽ xuất hiện. Ông đã có lý khi tin tuyệt đối vào Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, dù ông đã tin, nhưng ông cũng cần được củng cố thêm đức tin nữa. Qua nhiều lần đi trong đêm tối, rồi lại được thấy ánh sáng, đức tin sẽ ngày càng trưởng thành hơn vì nó được thanh luyện bởi chính sự tín nhiệm. Thiên Chúa không đối xử với bạn như đối xử với một đứa con nít, hễ khóc là cho ăn mà không đòi nó phải suy nghĩ gì. Không, Thiên Chúa muốn xử đối với bạn như với một người lớn. Thật không lạ, khi bạn mới theo Chúa thì Ngài cho bạn biết bao kẹo ngọt, nhưng dần dần đêm tối thập giá lại xuất hiện và bắt bạn phải chịu đựng nhiều hơn, bởi vì Ngài coi bạn như một người lớn, không còn là con nít nữa. Ngài muốn bạn cùng cộng tác để tìm ra giải pháp, và hơn thế nữa, suy tư về chính vấn đề của mình. Như thế, bao lâu còn đang đi tìm giải pháp, thì bấy lâu còn đang đi trong đêm tối. Nhưng sau những kinh nghiệm đêm tối, bạn sẽ thêm tín nhiệm Ngài, vì Ngài không bỏ rơi bạn. Khi tin, người ta mới có niềm hy vọng, dù đó là tự tin hay tin vào người khác. Một khi đã loại bỏ thái độ tin tưởng, người ta không thể tìm thấy điều gì sáng sủa hơn là cái nhìn tiêu cực khi đối diện với vấn đề. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy tin vào Ngài. Khi đã tin vào Ngài, chúng ta sẽ có đủ tự tin để làm mọi chuyện khác, đến nỗi có thể chuyển núi dời non. Đức tin sẽ lớn dần sau những lần chúng ta tiếp xúc và tín nhiệm Thiên Chúa. Dù sao, đức tin vẫn là một mầu nhiệm và phúc cho những người không thấy mà tin. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta để giúp chúng ta dám bước theo Ngài dù đôi khi đường đời vẫn còn trong đêm tối. Xin Chúa cũng giúp chúng ta biết quý trọng lòng tin và sự tín nhiệm, để trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng cho người khác thấy rằng, tôi đáng để tin và đáng để tín nhiệm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha đã cử hành kinh chiều với các tu sĩ và Ngài nhắc nhở những người thánh hiến hãy chuyên cần nguyện gẫm lời Chúa và làm chứng tá Kitô trong môi trường tôn giáo bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày nay. Bruxelles, Liên Hội đồng Giám mục Liên Hiệp Âu Châu phê bình sự kiện 27 ngoại trưởng của Liên Hiệp không đạt tới một tuyên ngôn chung lên án bách hại tự do tôn giáo trong khóa họp ngày 31 tháng Giêng vừa qua. Lahore, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân quyền ở Pakistan kêu gọi chính phủ nước này hãy tôn trọng tự do lương tâm và ngôn luận để ngăn chặn sự bành trướng của trào lưu cực đoan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới Tân Mão khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.
Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Kitô.